Ơn cứu độ thăng tiến con người toàn diện. Quý bạn thính giả thân mến, Anthony Burgess, tác giả cuốn sách Con người thành Nazareth, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Mới Italia dạo năm 1978, đã nói về Chúa Giêsu như sau: Đức Kitô đã dạy cho chúng ta biết rằng cuộc tái sinh duy nhất là cuộc tái sinh của từng người. Ai tin tưởng vào chính trị như là phương thế cứu rỗi mình là lầm to, bởi vì sự tự do mà họ theo đuổi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một hình thức độc tài và không nhân nhượng mới. Chính trị, kinh tế, nhà nước đều là những thứ không quan trọng. Điều thực sự quan trọng đó là cuộc chơi của tình yêu thương, một kiểu cách giúp con người tự giải thoát nội tâm khỏi những cặn bã của một cuộc sống giả dối để sống trung thực. Con đường của Chúa Kitô là con đường duy nhất giúp đạt cuộc sống ấy. Thật vậy, nhìn vào lịch sử thế giới ngày nay, chúng ta có thể nhận ra cái thất bại của các hệ thống ý thức hệ, chính trị và kinh tế do con người đề ra nhằm giải phóng và thay đổi xã hội. Nhưng thế giới đã tốn quá nhiều tài nguyên, nhân lực, súng đạn và xương máu mà không tạo dựng nổi hạnh phúc cho con người. Càng hô hào phát động giải phóng, con người càng đẩy đưa các dân tộc vào vòng nô lệ của các chế độ bạo quyền độc tài khát máu và xích xiềng tha hóa của bất hạnh, bần cùng và đói khổ. Qua các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ 17 thường niên 5B, Mẹ Giáo hội nhắc nhở cho chúng ta biết rằng ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đem đến cho con người là ơn cứu độ toàn diện, và mọi Kitô hữu đều có bổn phận góp phần thăng tiến con người toàn diện và tạo dựng hạnh phúc cho con người trên mọi bình diện và trong mọi chiều kích cuộc sống. Sách Các Vua 2 chương 4 câu 42-44 kể lại câu chuyện người của Thiên Chúa là ngôn sứ Eliseo và toán 100 môn đệ đang lúc gặp hoàn cảnh thiếu thốn lương thực thì được một tín hữu đem dâng 20 chiếc bánh lúa mạch đầu mùa. Thiên Chúa đã dùng lòng quảng đại ấy của một tín hữu để khiến cho lời nói của ngôn sứ có quyền năng hóa bánh ra nhiều, nuôi tất cả mọi người. Thiên Chúa không bao giờ thua kém con người trong lòng yêu thương quảng đại. Chẳng những mọi người được no nê mà bánh còn dư thừa nữa. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, đề tài Thiên Chúa ra tay can thiệp để nuôi dân chúng và trao ban no đầy sung túc cho họ hay được các tác giả nêu bật. Các câu chuyện tiêu biểu nhất là các lần Thiên Chúa can thiệp nuôi dân Do Thái 40 năm trong sa mạc như kể trong sách Xuất Hành. Chúng là dấu chứng tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa đối với con người. Qua các ngôn sứ, Thiên Chúa không chỉ ban bánh lời hằng sống và luật lệ của Ngài cho dân, mà còn ban của ăn nuôi thân xác nữa. Ngôn sứ như vậy không chỉ là người phát ngôn của Thiên Chúa, mà còn đại diện Ngài chăm sóc các nhu cầu vật chất cụ thể của dân Chúa trong cuộc sống. Tình yêu thương của Thiên Chúa đối với dân Ngài là thứ tình yêu thương bao gồm mọi khía cạnh cuộc sống con người và nhằm tạo dựng hạnh phúc toàn vẹn cho con người. Sự thật này được minh chứng trong trình thuật Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, như kể trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 câu 1-15. Khung cảnh xảy ra phép lạ nằm trong vùng hoang vắng mạn đông làng Bethsaida, tức phía đông bắc bờ hồ Tiberias, thời Chúa Giêsu cũng còn gọi là biển Galilea. Tên gọi Tiberias phát xuất từ thành phố Tiberiade do vua Herod Antipa xây năm 20 sau Công nguyên. Trình thuật trong Phúc Âm Thánh Sử Gioan nêu bật hai chi tiết thời điểm sau đây. Đó là Chúa Giêsu lên núi và ngồi xuống cùng các môn đệ, và lúc đó là gần đến lễ vượt qua của người Do Thái. Qua đó, Thánh Sử cố ý nối liền biến cố hóa bánh ra nhiều với lịch sử giải phóng dân tộc Do Thái của sách Xuất Hành, núi Sinai và bánh Manna trong sa mạc. Nghĩa là Chúa Giêsu là đấng trung gian mới giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Thánh Gioan còn nêu bật ý thức siêu việt Chúa Giêsu có đối với những chuyện Ngài làm để cho thấy vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện trong cuộc sống của Chúa Giêsu ngay trên trần gian này. Sự siêu việt và vinh quang ấy sẽ sáng ngời trong chiến thắng phục sinh. với 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, Chúa Giêsu đã nuôi đám đông dân chúng no nê. Chẳng những thế, còn thừa tới 12 giỏ bánh vụn. Phép lạ hóa bánh nuôi dân nhằm mục đích diễn tả sứ mệnh cứu thế của Chúa Giêsu là ngôn sứ, là mục tử Thiên Chúa gửi đến để thỏa mãn cái đói khát ngàn đời của con người, để đáp ứng nhu cầu kiếm tìm Thiên Chúa của con người. Với Chúa Giêsu và tin mừng tình yêu thương của Ngài, loài người nhận lãnh được mọi ơn lành hồn xác dư dật. Bởi vì ơn cứu độ Chúa Giêsu cứu thế đem đến cho con người bao gồm mọi chiều kích cuộc sống vật chất và tinh thần. Nó có sức mạnh tạo dựng hạnh phúc cho con người ngay trong chiều kích cụ thể nhất của thân xác, là miếng cơm manh áo và công ăn việc làm. Dấu chỉ hóa bánh ra nhiều như thế là lời mời gọi con người khám phá ra mầu nhiệm con người của Chúa Kitô, khám phá ra sức mạnh cứu độ sinh động của Ngài và tiến đến gặp gỡ Chúa Kitô trong lời Ngài và trong bí tích thánh thể, dấu chỉ của tình yêu thương ấp ủ quan phòng mà Thiên Chúa dành cho con người. Cuộc gặp gỡ đích thực đó với Chúa sẽ tránh cho con người khỏi rơi vào trước cám dỗ, dùng Thiên Chúa như một thứ dụng cụ cho các mục tiêu và lợi lộc riêng tư ích kỷ của mình. Dân chúng đã được Chúa Giêsu cho bánh ăn, không hiểu lời mời gọi đó của Ngài. Họ đã chỉ muốn tôn vinh Chúa Giêsu làm vua để giải quyết các vấn đề cơm bánh và nhu cầu của thân xác mà thôi. Và như thế là không hiểu gì về ý nghĩa của dấu chỉ. Sứ mệnh trao ban ơn cứu rỗi toàn vẹn cho con người cũng đã được Chúa Giêsu để lại cho các tông đồ và cho mỗi một Kitô hữu. Con người là một bản vị duy nhất, bao gồm 2 chiều kích không thể tách rời nhau là thân xác và linh hồn. Khi chỉ chọn một bỏ một là chúng ta khiến cho con người bị méo mó què quặt đi, là chúng ta biến con người trở thành ngợm, ngợm duy tâm linh hay ngợm xác thịt duy vật. Đây là lý do giải thích tại sao các chế độ duy vật cộng sản cũng như duy vật tư bản đã thất bại trong việc tạo dựng hạnh phúc cho con người. Khi chối bỏ chiều kích tâm linh và các nhu cầu thiêng liêng của con người, các hệ thống xã hội này đã biến con người trở thành một thứ quái vật, chỉ sống để sản xuất, tiêu thụ và hưởng thụ. Nhưng làm sao con người có thể hạnh phúc được khi trở thành quái vật như vậy? Kitô hữu là công dân của nước trời, nhưng đồng thời cũng là công dân của thế giới. Như là chi thể của gia đình nhân loại, Kitô hữu được kêu mời dấn thân để thăng tiến cuộc sống xã hội, dân sự. Như là công dân nước trời, Kitô hữu được mời gọi hoạt động để cứu độ thế giới. Để có thể hoạt động hữu hiệu, người Kitô phải để ý đến 3 nhân tố sau đây. Thứ nhất, biết tôn trọng các luật riêng của các thực tại trần gian, không lẫn lộn các thực tại tôn giáo với thực tại chính trị, kinh tế, ý thức hệ xã hội, để khỏi trở thành cuồng tín và rơi vào các sai lầm tai hại không giúp xây dựng hạnh phúc cho con người. Thứ hai, luôn ý thức rằng các thực tại trần gian chỉ là các phương tiện phục vụ con người, chứ không phải là mục đích cuộc sống con người. Nghĩa là người Kitô dấn thân hoạt động thăng tiến cuộc sống vật chất của con người, của xã hội, nhưng không bao giờ đánh mất đi đích điểm của mình là đem con người đến với ơn cứu độ của Chúa và gặp gỡ Thiên Chúa. Và thứ ba, luôn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình trong cuộc sống để có thể quản trị mọi của cải vật chất trong sự tự do, trong tinh thần canh tân nội tâm và gặp gỡ chia sẻ với các người anh em khác. Vì ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đem đến cho loài người bao gồm tất cả mọi chiều kích cuộc sống, nên Kitô hữu, đặc biệt là giáo dân, phải dấn thân hoạt động trong 3 lĩnh vực quan trọng giúp thăng tiến hạnh phúc cho con người là văn hóa, kinh tế và chính trị. Dưới ánh sáng tin mừng giải phóng con người toàn diện của Chúa Giêsu và giáo huấn xã hội của Hội Thánh, người giáo dân phải đem hết tài khéo của mình ra để thăng tiến nền văn hóa Kitô, gieo vãi hạt giống nền văn hóa, gặp gỡ, yêu thương, liên đới, chia sẻ. Giáo dân Kitô phải hăng hái lãnh lấy các trách nhiệm trong sinh hoạt xã hội thế nào để biến đổi các lĩnh vực kinh tế, chính trị, để chúng trở thành các phương tiện hữu hiệu phục vụ công ích, đem lại hạnh phúc, cơm no áo ấm và công ăn việc làm cho mọi người dân, chứ không phải là phương thế phục vụ khát vọng quyền bính và tiền của nằm trong tay thiểu số lãnh đạo hay là dụng cụ họ dùng để khai thác bóc lột nhân dân. Nhưng Kitô hữu chỉ có thể dấn thân cứu rỗi và xây dựng thế giới hữu hiệu nếu biết sống theo lời Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu Ê-phê-sô như ghi ở chương 4 câu 1 đến câu 6. Trong một thế giới đầy hận thù, chia rẽ, bạo lực và chiến tranh, Kitô hữu phải là sứ giả tạo dựng hiệp nhất và hòa bình, hòa giải. Nhưng chỉ có thể tạo dựng được hòa bình, hiệp nhất và hòa giải nếu mỗi người biết sống khiêm tốn, hiền dịu, kiên nhẫn, chịu đựng nhau trong tình yêu thương tha thứ quảng đại theo gương sống của chính Chúa Giê-xu. Kiêu căng, nóng nảy, hung dữ, gian ác và nhỏ nhặt, ích kỷ, thiếu quảng đại và kiên nhẫn là con người chỉ gây chia rẽ, đổ vỡ và băng hoại trong cuộc sống gia đình, cộng đoàn và quốc gia mà thôi.